Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta vô Phật pháp chính thức nè. Nãy giờ là chỉ nói sơ. Bữa nay là ngày mấy tây rồi quý vị? Bữa nay là ngày 26 tháng 5 2016. Hồi sáng này lúc 9:30 chúng tôi đã khai đàn khai mạc pháp tu chiến sĩ Trần Dông tại làng Di Lạc Cà Rô. Bây giờ cái đề tài chúng ta đem ra để mà thảo luận hôm nay là ở trong cái kinh mà coi như là trong cái thập 10 nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát, 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát đó, cái nguyện lực nào mà khó làm nhất là chúng ta đem ra để tôi thử cái trình độ của Phật tử đã hiểu Phật pháp tới mức độ nào. Trong 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả hoàn tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thực chuyển pháp luân, thất giả thịnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hành thường chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Ở trong này tôi đố quý vị cái hạnh nào là khó làm nhất? Hả? Từng người một, cái này là quan trọng lắm, đừng có coi thường. Cái người cái hạnh nguyện Phổ Hiền Bồ Tát này, quý vị đừng có coi thường, thấy như vậy đó mà chúng ta phải thấy cái hạnh nào khó nhất. À, chúng ta bữa nay đem ra điểm bác hồi xưa thầy giảng, thầy nói nguyên thuyết, nhưng mà bây giờ quý vị được nguyên để mà quý vị đưa cái sự kiến giải của quý vị để cho thấy rằng trong 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền, cái hạnh nguyện nào khó làm nhất. Bây giờ từng người một, bây giờ tôi hỏi, ở trong cái 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền là từ cái nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thịnh chuyển pháp luân, thất giả thịnh Phật trụ thế, bát giả thường tùy Phật học, cửu giả hành thường chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Thì trong cái 10 hạnh nguyện nào cũng đại nguyện hết, nhưng mà cái nào là khó làm nhất, ai có ý kiến? Đưa microphone, đưa đi để hỷ. Chúng ta đưa cái đề tài này rồi chúng ta sẽ thấy quý vị sẽ hiểu như thế nào về cái 10 cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Cái nào khó làm nhất? Khi quý vị trả lời, quý vị giới thiệu tên tuổi và quý vị nói đầy đủ đi sâu vào vấn đề, không có lòng vòng tại cái nhiều người lắm đà. Rồi, hạnh nguyện nào khó làm nhất trong 10 cái hạnh nguyện của ngài Phổ Hiền?
Dạ thưa thầy, con Phật tử Dược Huệ Trực thay mặt cho hàng triệu dân hoan Việt Nam xin nói hạnh nguyện cũ giả hằng thuật chúng sanh là khó nhất.
Rồi, gọi nó là cũ giả hằng thuật chúng sanh là khó nhất. Mời một người nữa, rồi sau đó chúng ta phải khai triển. Xong rồi quý vị cái đồng ý là cho cổ nói là cái hạnh số chính là khó nhất. Rồi, tại sao còn có ý kiến là cái nào khó nhất?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ và các quý tăng ni cùng các bạn đồng tu. Con làm pháp danh là Diệu Nguyệt ạ. Con thấy là hạnh tùy hỷ công đức là khó, là vì thưa tùy hỷ công đức là bỏ cái ngã đi, rồi là Đức Phật dạy là phải từ bi hỷ xả và bỏ cái ngã. Thì con theo như con được biết thì hạnh tùy hỷ công đức ạ.
Cảm ơn cô, một Phật tử cầu gì cứ lắng nghe nha, mỗi người có cái kiến giải. Cô và luật sư Bùi Thành vậy đó, Bùi gì? Bùi Kim Thành, tức là từ cái Bùi mà thành vàng mà nó mới thành là trống cộng nha. Thành ra là cổ nói là cái số 9 là hạnh thượng chúng sanh, còn một cái gì nữa là nói cái thứ 5, phải không? Là coi như tùy hỷ công đức, là cái nào khó nhất, cái nào khó làm nhất.
Nam mô A Di Đà Phật, thưa thầy. Thì con thấy là tận trừ nhất thiết chứ chướng ngại.
Cô nói cái tận trừ nhất thiết chứ chướng ngại, cái đó là cái nguyện thôi. Là lúc đó, khi đó là nguyện ngã lâm dùng mạng chung thời lên, chứ là nguyện cho con khi mà lâm chung. Con tận trừ tất cả những ma chướng, quan gia, cái chủ, phiền nằm chứ, cái đó là không nằm trong cái nguyện lực của Đức A Di Đà. Mà cái này là cái mà mình ngài phát nguyện, là coi như nói chung khi mà chúng ta đọc 10 cái hạnh này đó, là được diễn kiến Đức Phật A Di Đà. Thì cô nói tôi cũng chấp nhận, tức là sau khi ngài Phổ Hiền ngài nói xong, là ngài nói là được nguyện cho ngài cuối cùng khi ngài lâm chung, ngài được tận từ nhất thiết chưa chướng ngại, đúng không? Cái ý ngài Phổ Hiền. Rồi, cảm ơn cô. Còn ai nữa? Mà nó không nằm trong cái thập nguyện, trong cái thập nguyện rồi đó là bắt đầu cuối cùng là cái hồi hướng là sau cùng rồi tổ mới cái gì Phổ Hiền Bồ Tát này mới nói là nguyện cho con tận trừ nhất thiết chư chướng ngại. Quý vị lắng nghe từng câu của Phật tử tại cái đề tài này, đa số chúng ta đọc như con két mà ít có người nào đem ra để mà luận giải. Bữa nay chúng ta luận giải cái này, còn ai nữa, hạnh nào khó làm?
Dạ, A Di Đà Phật, con là Phật tử Diệu Hiền Chicago. Con cũng xin kính thưa tất cả các Phi Tăng Ni và tất cả các bạn đồng tu, con cũng đồng ý với cô vừa rồi đó là cái phẩm thứ năm là tùy hỷ công đức A Di Đà Phật.
Thì một người thứ hai nữa chấp nhận cái điều thứ năm mà cái hạnh nguyện là tùy hỷ công đức. Rồi, được hai người. Ai nữa? Mời Tô Minh Úc, Nguyên Hậu.
Nam Mô Đà Phật. Con tên Nguyên Hậu, từ Úc Châu đến. Con theo con nghĩ là cái câu là tứ giả sám hối nghiệp chướng, con thắc mắc về cái đó.
Không phải thắc mắc, mà trong cái 10 cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, cái hạnh nguyện nào khó làm nhất? Thì nãy giờ con nghĩ nha, có người nói là coi như là hằng thượng chúng sanh là cái thứ chín. Nãy giờ có hai vị nói là cái số năm là tùy hỷ công đức. Coi như vậy đó, là bây giờ con nói là sám hối nghiệp chướng là khó nhất hả? Rồi cô nói là cái hành nguyện thứ tư là sám hối cái nghiệp chướng của mình. Quý vị cứ nói đi, mỗi người có một cái kiến giải, không có ai giống ai, nhưng mà khi chúng ta đưa ra để chúng ta cùng học hỏi và mở mang trí huệ. Còn ai nữa? Mời cô Huệ Huệ Đức đưa đây, 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 đây này nè.
Dạ dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch sư phụ, kính bái bạch chư tăng ni tôn đức cùng tất cả đại chúng. Theo con thì cũng đồng ý với cô Bùi Kim Thành luật sư, tức như là cửu giả hàng tuần chúng sanh tức là khó làm nhất, rồi xong đó tất cả, bởi vì từ đầu tới cuối chúng ta có thể làm được, chúng ta mới hằng thuật chúng sanh, và khi hằng thuật chúng sanh được mới có những công đức cũng như là có vốn mới thập giả phổ giai hồi hướng. Anh
Yên Phật. Dạ, cảm ơn cô Huệ Đức. Ai còn có ý kiến nào nữa ở trong đó 10 cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền, cái hạnh nào khó thực hiện nhất? Có một cái vị nam cư sĩ ở dưới kia, thầy Tệ Hỷ, chúng ta để ý coi, nếu mà chúng ta nghe pháp mà chỉ nghe một vị pháp sư nói rồi mình nghe, chúng ta chỉ nhận được cái ý kiến từ vị pháp sư đó. Nhưng mà khi chúng ta đem luận giải Phật pháp kinh luật và luận, bây giờ level của điện tử thì là luận giải, để cùng học hỏi, mỗi một người có một cái trình độ để mà chúng ta đem cái nào đúng nhất để chúng ta lấy làm cái kim chỉ nam để chúng ta tu hành. Mời cái vị nam cư sĩ giới thiệu tên tuổi.
Dạ, như là con là Đặng Quốc Dũng.
Dạ.
Con xin chọn số 1.
À,
số 1.
Rồi, nhất giả lễ kính chư Phật, cảm ơn. À, từ cái hạnh nguyện chúng ta để ý, mỗi một người nói nó có một cái thâm thí lắm. Rồi từ từ chúng tôi sẽ thấy. Tôi nãy giờ quý vị nhớ nha, nãy giờ số 1 có rồi nha, số 5 có rồi nha, số 4 có rồi nha, số 9 có rồi, nhớ không? À, số 4 là sám hối nè, là nghiệp chướng nè, số 5 là tùy hỷ công đức nè, số 9 là hành thượng chúng sanh nè, số 1 là nhất giả lễ kính chư Phật. Rồi, mời bác trưởng làng. Quý vị thấy hay không? Một cái đề tài mà đem ra chúng ta mới động não, còn không động não không có mở trí huệ. Đi tắt rồi hả? Đây, ông mở sẵn rồi, đừng có bấm nữa.
Dạ, kính thưa sư phụ, kính thưa các bạn đồng tu, kính thưa các vị tu sĩ tăng ni. Dạ, con là Thiện Tâm, trường lạc. Trong người cái hành nguyện này đó, hành nguyện nào mà nó liên hệ tới người và ta
làm cho nó bị hết pin hả? Bác Thiện Tâm, bác nói là một người trưởng làng của cái đại diện cho tất cả cư dân trong làng Cần Rô. Trong này 10 hành nguyện cái nào mà nó liên hệ tới người và ta thì khó làm chứ, thì bác nói thì vấn đề là từ đầu.
Dạ, dạ, và những cái 10 hành nguyện này, hành nguyện nào mà nó liên hệ cái
không sao, nãy tôi có dưới kia còn nói được mà. Đó, nó sẽ đi, nó sẽ gì vậy? Không, hồi nãy tôi có sai còn nói được mà, không phải đâu. Phải đi bác sĩ đi cô đó, lấy thai đi. Ở khi nào mà chúng ta có pháp hội, chúng ta chuẩn bị những cái battery backup để chúng ta không có mất thời giờ với đại chúng. Thời gian mà để cho thầy thể hiện ông trên cái best story để cho nó cái mix nó work good, quý vị chuẩn bị trong đầu đi. Nãy giờ tôi khai lại hành nghiệp số 1 lễ kính chư Phật có rồi, số 4 sám hối nghiệp chướng có rồi, số 5 là thể hiện công đức, số 9 là hành thượng chúng sanh, rồi có một vị nữa đó thì nói là tận từ nhất thiết chư chướng ngại. Cái này là nó nằm ở trong sau khi Ngài Phổ Hiền, Ngài đã phát 10 cái thập nguyện rồi thì Ngài nguyện cho Ngài tận từ như thiết chư chướng ngại. Mời bác Thiền Tâm nói lại nha.
Dạ, dạ, cái hành nguyện nào mà liên hệ cái con ấy ta và người là khó làm nhất. Con thấy bây giờ nếu mình đối với chư Phật, chư Lai, các vị hiện thánh tăng là dễ quá rồi. Các vị là những Phật mà có một cái lòng từ bi và rất là thanh tịnh thì mình có nó mình làm không ai biết chuyện mình làm, mà chuyện ngay mình có làm cái chuyện gì nói câu nào nữa mình không có cảm thấy khóc mắc cỡ khó hay là khó xử khi nào sợ người khác biết chuyện mình làm. Nhưng mà cái hạnh 4, 2 các vị nói rất là trúng ở chỗ là tùy hỷ công đức với lại cái thứ 9 tức là hàng thịnh chúng sanh, những cái chỗ này phải để hạ mình xuống rất là thấp mới có thể hàng thịnh chúng sinh được, mới có thể tùy hỷ công đức. Mà điều nữa khó khăn nữa là thế nào là tùy công đức, mình lẫn lộn trong cái phước báo và công đức. Người ta làm những cái chuyện mình tưởng công đức không phải công đức mà có là phước báo thôi, tức là mình lẫn lộn cái này sang cái kia. Và cái muốn được làm hai cái điều này á, mình phải hạ mình rất là thấp bình đẳng thì mới có thể mà đồng chung một cái tư tưởng được. Mà cái khó nữa là không biết là điều đó đúng là nó là đúng là cái sự nhận định bằng cái kiến thức hay là bằng một cái sự mà wisdom tức là cái trí huệ, cho nên chưa chắc là cái đường mình theo á là chuẩn, tại vì cái phong trào đó hoặc là cái đường lối đó hoặc người đó mà mình tưởng là đúng nhưng chưa hẳn là đúng, tại vì nó không đi sát vào cái trí huệ mà đi phát kiến thức hoặc cái gì đó mình chưa hiểu được. Thì con thấy là cái khó nhất là khi cái đụng chạm mà đối với người này người kia mình với ta là cái sự hòa đồng đó rất là khó rồi, mà cái đường lối làm việc của người này người kia cũng đồng ý với nhau nữa, mà còn thờ còn sợ đó là cái đó phải là kiến thức hay là cái trí huệ, cho nên khi làm ra đó nhiều khi hai người cũng sai luôn, hoặc là mình cái tư tưởng mà mình làm ra đó thì mình tưởng là chúng nhưng mà cái hậu quả của nó đó, chưa chắc là đến cái chỗ mà gọi là mình thấy là nó đưa đến một cái sự lâu dài về cái sự thành công trong tương lai. Thì có nghĩa là hai cái đều khó cả, mà làm và phải có một con người phải có một cái tâm tình rất là bình đẳng và có một cái sự một cái kiểu trí huệ rất là khó khăn, cho nên con thấy là với một khả năng bình thường của chúng ta đó nhiều khi mình làm cũng không trúng hoàn toàn. Dạ, có ý kiến như vậy.
Dạ, cảm ơn bác Thiền Tâm. Bác là một cái người gốc từ Catholic đến với đạo Phật, mà quý vị thấy thường thường những cái gì mà đạo Phật mà ba đời á thì hầu như chúng ta nghĩ là mình không có để ý, mà những người đến từ những cái đạo như là Thiên Chúa giáo hay gì họ nghiên cứu đạo Phật rất là kỹ. Đó là những cái điểm quý vị thấy người ta đến bằng con đường trí huệ, còn chúng ta đến bằng con đường là xưa bài nay làm. Thành ra rồi tìm được có ai có ý kiến gì không, trong 10 cái hành nguyện phổ hiền cái nào quý vị thấy khó làm nhất đối với quý vị? mời Triển, tức là Nguyên Trí, đến từ Philadelphia.
Kính bạch sư phụ cùng quý vị Đức Trăng Ni, theo con nghĩ ở cái 10 điều nguyện này thì cái 5 điều nguyện đầu tiên đó, nó thuộc về nhân thừa nhiều hơn chúng ta bắt đầu thực hành. Nhưng mà cái con nghĩ khó nhất khi chúng ta bắt đầu xong rồi đó thì cái lục giả định chuyển thánh luân đó,
pháp luân, lục giả định chuyển pháp luân,
đó là cách cực kỳ khó khăn. Bởi vì khi chúng ta phải hiểu hết rồi chúng ta mới chuyển được, mà đó gọi là pháp luân rồi, mà chúng ta hiểu hết pháp luân chúng ta mới chuyển được thì cái sự đó mới tồn tại vĩnh viễn mọi thứ mới được.
Bây giờ tôi phải highlight lại, nhiều người sư phụ nếu hiểu con nói con ý, nhưng mà thầy muốn highlight để cho mấy người Phật tử họ nắm rõ. Tức là từ cái nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả sinh tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dường, tứ giả sám hối niệm chú, ngũ giả tùy hiện công đức. Là ông nói cái này là những cái chuyện mà để tạo nhân duyên phước báo để cho một cái người cư sĩ về thiên nhân thừa. Nhưng mà ông nói là lục giả chính chuyển pháp luân, tức là cái hành nguyện mà làm sao mà mình đem cái Phật pháp, mình thỉnh những cái bậc mà những cái bậc mà nó khai mở trí huệ để mà hoằng pháp độ sanh á, mình phải làm sao để mà pháp tràn diệu khắp nơi nơi, và làm sao phải chuyển đúng á, lục giả chỉnh chuyển pháp luân, là cho cái bánh xe pháp luân thường chuyển. Quý vị thấy trên những cuốn kinh nó có như là cái bánh xe pháp luân không, tức là làm sao cái bánh xe pháp của Đức Phật lục giả chỉnh chuyển pháp luân. Ý ông này ông nói là năm cái trước thuộc về cái phước báo mà coi như nhân thừa, mà ông nói là thứ sáu trở lên á chuyển pháp luân mới đưa cho người ta đi ra khỏi luân hồi sanh tử. Mà phải muốn chuyển pháp luân là cái vị thầy đó phải được giải thoát, vị thầy đó phải có mở trí huệ, vị thầy đó phải có trí huệ thì vị thầy đó mới có thể là hơn những người, tại vì trí huệ là hơn cả trí thức. Rõ ràng là những cái trí thức thế gian chỉ phục vụ cho bản ngã, còn cái trí huệ là phục vụ cho chúng ta đến cảnh giới bất tham, bất sân, bất si. Cho nên con nói là cái hành nguyện thứ sáu phải không, đúng ý thì hiểu sư phụ nói. Ai còn cái gì nữa, bây giờ thêm một cái thứ sáu nữa, còn ai nói gì nữa không? Chúng ta suy nghĩ trong sáu cái đó cái nào khó làm nhất. Tóm lại bây giờ số một là kính lễ chư Phật. Thật ra đó Đại Bác Trưởng Làng nói chúng ta có nhân viên chúng ta lễ Phật rất là dễ nha. Có những cái tay chở vợ đi chùa, chở cha đi chùa, biểu lễ Phật không lễ, không phải dễ lễ Phật lắm nha quý vị. Có không quý vị? Không phải dễ lễ Phật đâu. À, tại vì quý vị đã tu vô lượng kiếp rồi, quý vị lễ Phật. Còn có nhiều người họ không lễ. À, nhị giả sinh tán Như Lai còn khen Đức Phật là còn khó hơn nữa. Chê Đức Phật thì có cái khen khó hơn. Tam giả hoặc tu cúng dường, cái đó dễ làm, cúng dường cũng được. Tứ giả sắp hối nghiệp chứng mình cũng biết, hở miệng là sắp hối hơn. Ngũ giả thì hiện công đức đã có rồi, lục giả thì chỉ pháp đừng. Nhưng mà thất giả thì Phật đủ thế chưa ai nói tới hơn. Rồi gì nữa? Bát giả thường tùy Phật học, củ giả hành thường sinh sanh. Củ giả hành thường sinh sanh đã có người đưa vào rồi, hai người đưa. Và như vậy tốt là hai lai là cái hành nguyện thứ năm là thì hỷ đã được hai người nói, hành nguyện số một cũng chưa một người nói, cái hành nguyện số chín được hai người xác nhận, phải không quý vị? À, bây giờ còn có ai nữa không? Nếu quý vị đồng ý tới những cái quan điểm quý vị đều có chung chung như vậy hết rồi, có cái gì khác không? Bây giờ tôi đi từng cái đề tài một. Cái nhìn của sư phụ là cái mà cái tùy hỷ công đức, thầy nói thầy đem thầy nói là thầy chưa nói ai hơn ai. Bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ chúng ta muốn phân tích tùy hỷ sao. Hồi đó thầy ở trong một cái chùa, lúc đó thầy còn chú tiểu, thầy tức lắm. Thầy nói một người họ đi làm cực khổ, nhất là nhà nông. Hồi xưa Việt Nam họ cúng là họ cúng vào ngày rằm tháng 7, hoặc là họ cúng Việt Nam hồi đó chùa lớn với chùa làng chỉ có 3 ngày lễ, thứ là thượng quân, trung quân, hạ quân. Là thứ nhất là Tết, thứ nhì là lễ coi như là tháng 4, rồi cái làm tháng 7 để mà nhập hạ ra hạ. Thì họ đem lúa gạo ra thấy nhà nông họ sai, rồi họ cày họ cấy, rồi họ đem vô chùa họ cúng một giả lúa, hai giả lúa, rất là khổ khăn, cực khổ. Mà trong khi cái người đó chỉ khen có câu là tôi thấy hay quá, lại mà bằng nhau thầy không đồng ý. Thầy không, sau đó hòa thượng không nói, để từ từ rồi hòa thượng sẽ nói cho con nghe. Tôi hỏi quý vị, ở bây giờ trong này nè, có bác Thiện Tâm trưởng làng, cái nhà giảng sanh đó là ông khởi tâm ông cúng 50.000 đô la, mà giờ nó để ra cái nhà giảng sanh. Thì bây giờ giảng sanh nó không phải là 50.000, là 100 mấy chục ngàn đô la rồi. Nhưng mà 50.000 đô la ở Hoa Kỳ kiếm dễ đó, nhưng mà dư được 50 ngàn dễ không quý vị? Không dễ. Cho nên cái định lực đối với một người Phật tử mà mình đánh được cái mức tính tâm của họ là tùy theo cái đồng tiền liền nắm ruột. Bây giờ chẳng hạn như bên Úc, bây giờ người ta đi qua đây, người ta dự phá tu cái mùa này bên Úc là mùa đông, mùa nghỉ của học sinh, mà bay từ cái đường bay mà mới nhất của bên New Zealand bay qua $2,000 một vé, dịch bên Úc họ qua 3 người $6,000. Nếu mà họ không có tính tâm họ đi được không quý vị? Nói cái bay vé mà bay 20 tiếng đồng hồ mới qua đây. Thật là tôi đi máy bay đi, tôi thấy máy bay là tôi sợ rồi. Như vậy cái tính tâm họ đặt trên cái đồng tiền. Như vậy tôi hỏi quý vị, mà tại sao ông Thiện Tâm này ông phải làm cực khổ đủ thứ vô đây hả? Ông Thiện Tâm này á, quý vị, ông có 2-3 cái nhà ở New York, nhưng mà rồi ông bán để ông vô đây. Ông vô đây rồi thật sự ra để gì cái gì? Ông cũng có con vậy, nhưng mà ông trúng giường cái đó. Mà tại sao có một người nào với 8 tháng cái việc làm ổng phước bằng với ổng? Nói như vậy á, tôi thấy tôi không có chịu. Hồi đó tôi không có chịu. À, quý vị đồng ý không? Tại sao vậy? Bây giờ có người nào họ chỉ như vậy á, ai cũng vô tiền hỷ hết. Thì cái kiểu này á, chắc bữa nào mà cái bài pháp này không nói rõ ra, tiền hỷ biết chắc tôi không có tiền dừng ở cái tại giờ đà đứng lên. Nhưng mà thật sự cái chỗ này phải hiểu. Đối với sư phụ, sau này sư phụ hiểu rồi á, cái công đức tùy hỷ nó hơn và có thể là bằng với hơn chứ không có thua. Lấy kinh của Phật dạy đọc nghe kỹ nè, tôi chỉ nói về cái điều kiện thứ năm của ngài Phổ Hiền thôi. Phật dạy thấy người làm việc đạo đức vui vẻ trợ giúp được phước đức lớn. Một vị tỳ kheo hỏi, phước của người kia có hết chăng bạch Đức Thế Tôn? Phật đáp, dĩ như lửa một cây đuốc, mấy trăm ngàn người mỗi người cầm đuốc đến đem về thắp sáng nấu cơm, ngọn lửa cây đuốc này vẫn như cũ. Trích từ trong kinh Tứ Thập Nhị Chương bài thứ 10. Người xuất của ra công làm việc đạo đức, dĩ nhiên phước đức to lớn. Nhưng người chỉ phát tâm tùy hỷ trợ giúp, làm sao phước đức bị được người kia? Thế mà ở đây Đức Thế Tôn nói phước đức ngang nhau. Điều này khiến chúng ta phải để tâm suy xét. Hầu hết chúng ta ai ai cũng mang sẵn trong mình những tính xấu, ngã mạn, tự cao, tật đố, tham lợi. Bởi có những tính xấu ấy nên phải luân hồi sinh tử. Nên khi thấy ai làm điều tốt, điều hay thì chúng ta có phản ứng chống lại ngay. Cái phản ứng phá hoại, khinh miệt, dẹp xỉu để thỏa mãn tính tự cao, tật đố, tham lợi của mình. Bằng chứng là khi bắt Thiện Tâm vừa xuất ra 50 ngàn cung thì bác Thiện Tâm là cái mũi dùi. Tôi nhận những email nói này nói kia nói nọ, nói đủ thứ chuyện trên trời. Mà bây giờ quý vị nghĩ thử coi, khi mà tôi khen một người nào, người đó bắt đầu bị bắt, có không quý vị? Trong hàng tăng ni mà tôi khen hai cái là người đó là chuẩn bị để mà lãnh đạn. Rồi bây giờ trong quý vị nghĩ cuộc đời của quý vị ở ngoài đời, hai cái người bạn cùng đi học tú tài, mà một cái người, hai người cùng với nhau học tài là thi mạng, một người đậu vào tứ tài đôi và một người rớt là tình bạn bắt đầu đã có lệnh lạc chưa quý vị?
Sức mẻ
rồi. Rồi hai người cùng bản thân bắt đầu ra mở hai cái tiệm nail, cùng học một trường. Nhưng mà rồi mở một người ở một cái đường này, ở đường kia, mà cái tiệm bên kia mà tiền vào như nước sông Hằng, tiền ra như giọt cà phê, là hai người bạn này bắt đầu không nhìn nhau, có không quý vị? Thầy Thông Lai ra hoàn pháp, thầy Thông Lai không sợ Bọn Diệt Cộng, vì Bọn Diệt Cộng nó đánh thẳng thầy. Thầy Thông Lai không sợ ai hết, mà chính là những viên đạn bắn thầy vì Diệt Cộng đó, chỉ có một, mà những viên đạn bắn từ những tỳ kheo ganh tị với cái hệ thống của thầy, ganh tị đến những việc làm của thầy, họ đánh thầy gấp trăm lần cộng sản, phải không quý vị? Ở gia đình, cha mẹ tỏ vẻ thương đứa con làm nhiều thì đứa khác sanh ganh tị bất bình, tình cố nhục có thể do đó trở thành phai nhạt, quá lắm là sẽ chia ly. Hoặc anh em mà kẻ giàu người nghèo là cái cớ kiếm tiền cột được xa lẻ. Quý vị để ý coi, anh em mà bắt đầu có người giàu người nghèo là tình máu mủ đã bắt đầu có sự phai nhạt, có không? À, trong lớp học, một cậu học trò được thầy giáo khen thưởng thì cậu ấy chắc chắn sẽ bị các trò khác tìm cách nói xấu hoặc hại bằng cách này hay cách khác. Hai bạn học thân mến Nếu một người thi đậu tú tài, một người thi rớt tú tài, thì tình bè bạn lật lạc ngay từ ngày đó. Ngoài xã hội, kẻ xấu giết người tốt, kẻ nghèo chống người giàu. Đó là động cơ thúc đẩy đấu tranh tạo nên quan gia thế chủ, rồi lên cảnh núi sông xương máu. Cho nên ông bà ta có câu: vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Phải không? Làm sao hàn gắn được những vết thương chia rẽ trầm trọng ấy nếu không phải thực hiện cái hạnh nguyện số 5 tùy hỷ công đức? Bởi vậy thắng một vạn quân không bằng mà thấy người ta vui. Tôi hỏi quý vị nè, ông Thiện Tâm ông cúng 50.000 mà biết bao nhiêu người lại tán thán bằng cái tâm chân thật, hay mà tán thán đó rồi khen cho vui, rồi bắt đầu ngồi móc ngồi méo kiếm được 10 người lại mà khen bác Thiện Tâm á, kiếm được nửa người khen với cái tâm Phật, có không bác Thiện Tâm? Không có đâu. Quý vị mà có đẹp cách mấy mà kiếm được cái người khen quý vị chân thật khó lắm. Cho nên quý vị để ý vào cái đó. Cái công đức mà quý vị bỏ ra cúng dường á, dễ, thì vậy là phước. Mà cái công đức mà không đem tiền tật đố đó, mà quý vị thắng được cái đó đó, nó bằng 100.000 đô la nữa. Ông Thiện Tâm ông bỏ 50.000, mà người nào mà tán thán được ổng đó, phải nói là đốt bồ công đức. Quý vị đồng ý không? Vì cái tâm đem tiền tật đố, cái tâm đó mới đưa mình vào làm địa ngục ngã quỷ súc sanh. Còn cái tâm mà ông Thiện Tâm ổng làm á, ổng chơi lên cõi trời thôi à, mà ông không có đỏ, mà chính cái tâm mà tán thán đó nó đưa mình vượt hơn ông nữa. Cái đó là đốt bồ luôn. Phật nói bằng là tôi cũng là Phật nói nhẹ đó. Đối với tôi, người nào mà tán thán đúng như là Phật dạy, người đó phải được là đốt bồ công đức rồi. Tại vì mình phá cả cái bản ngã rồi, mình phá được cái bản ngã. Cho nên nhờ cái câu thì hỷ công đức mà chúng ta đạt được cái tâm danh trị. Không còn phương pháp nào hiệu nghiệm hơn cái hành nguyện số 5. Bao giờ mỗi con người chúng ta đều tập được hành tùy hỷ công đức thì nhân loại mới có ngày an vui hạnh phúc, và ngọn lửa đấu tranh mới chìm tắt được. Thế nào là tùy hỷ công đức? Tùy hỷ là vui theo, công đức là những điều lành, điều tốt, đùi vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ tôi nói nè, bây giờ Trung Quốc nó đang dỡ tất cả các cột mốc biên giới từ ải Nam Quan, những cái vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai nó thoát hết rồi. Bây giờ là Việt Nam chúng ta là đã thuộc về thuộc địa của nó rồi. Người Trung Quốc chỉ cần đi qua Việt Nam không cần bắt bò. Như vậy có những vùng mà nó đã chiếm rồi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi có một số Phật tử ở vùng Lào Cai, ở cái vùng ải Nam Quan, họ nói bây giờ đó là cái nhà của con hồi xưa đó 10 năm về trước là nằm bên đây, mà bây giờ tụi con nằm trong bên cái bản đồ của Trung Quốc, nó tiến vô thành 30 dặm rồi. Thì như vậy sao? Là khi mà cái chính quyền Trung Quốc mà họ chiếm đất Việt Nam, thì ở bên đó là người Tàu thì họ nói sao? Họ khen những người đó là làm phước, tại vì người Tàu họ nghèo quá. Vì Tàu Đồng đó, họ nghèo quá. Mà bây giờ Trung Quốc nó lấy đất, nó cấp cho những người Trung Quốc, lấy đất của Việt Nam. Thì bây giờ mình, mấy cái người Tàu mà họ tùy hỷ gì, họ có phước không quý vị? Thì như cái hành động này để ý nha, Trung Quốc chiếm đất Việt Nam, cấp đất cho những người nông dân Trung Quốc, thì những cái người mà được đất họ khen quân đội Trung Quốc là làm việc thiện. Người Việt Nam chúng ta mất đất, chúng ta lên án, đó là đi cướp nước. Thành ra cái chỗ này thiện ác phải rõ ràng. Ví dụ thì nói như vậy, định nghĩa thế nào là thiện? Thiện có nghĩa là cái hành động đó, làm sao mà Trung Quốc nó lấy đất của Việt Nam, nó cho những người nghèo, dân nông dân Trung Quốc, mà nó không làm đau khổ những người Việt Nam, thì đó được kể là thiện. Còn hành động là mình đi ăn cướp của người này, mình cho người kia, không được kể là công đức. Như vừa qua cách có con bà Phật tử quay lại với tôi, bà nói: dạ thầy, con có một cái tịnh tài này, con xin gửi vào để mà đóng góp cho cái quỹ của làng A Di Đà này. Tôi hỏi cô biết tịnh tài là cái gì không? Bà nói: dạ thầy biết không, tháng này đó là tôi hỏi sao bà làm gì mà bà ăn tiền già mà bà luôn nhiều tiền, mà ở Cali thì là 800 mấy đó con hả? 804. Mà sao bà cúng tới 1.000 mấy vậy? Mà nói: dạ không có gì hết, nói thật với thầy đó là tại vì con có cái nhà học sinh, thấy không? Con có nhà học sinh rồi cái con dâu nó đứng tên, thành ra con cho thuê. Rồi con này có miếng đất ở trong làng của thầy nữa, thành ra cái tiền đó là con nhờ đó, con theo pháp môn tịnh độ, thành ra từ kỳ ngày vô thầy nó không có lời, nó ở trong đó đóng tiền điện tiền nước bên kia có Hồng Đức lấy 500 à, thành ra là con lời ra rồi cái nhà hậu sinh của con bây giờ con cho thuê. Hồi xưa gì hậu sinh nó cấp cho con ở, bà này không phải là nhà hậu sinh cái kiểu là hậu sinh mà sinh ấy, bà là người già luôn, không nó cho bà một cái nhà hai phòng, một người coi giữ bả và một người coi như là bả là hai phòng. Vì bả là được thích khe, nhưng mà bả lời để cái đó bà cúng tương đó, cái này cô không có công đức. Cô lấy tiền của 300 triệu dân Hoa Kỳ, cô cúng dường vô đây. Như vậy là cô nhớ cái công đức là khi nào cái việc làm của cô nó không làm hại cho người khác. Bây giờ cái tội đầu tiên của cô á, cô cúng cái này là sao? Bao nhiêu người hôm lết Hoa Kỳ họ không có nhà ở, bây giờ cô chiếm một cái nhà hai phòng, mất đi những người mà thực sự họ cần nhà họ ở. Rồi cô vô Đại Di Đà, cô chiếm một cái phòng của Đại Di Đà nữa, là cô mất đi một chỗ của người tu. Rồi bây giờ tôi dùng cái tiền này của cô nữa đó, để tôi không biết kiếp sau tôi làm cái gì nữa. Hiểu chữ tình tài chưa quý vị? Là cái đồng tiền này khi mình cúng dường không đem lại đau khổ cho bên này mà không đem hạnh phúc cho bên kia. Trung Quốc chiếm đất Việt Nam chia cho nông dân Trung Quốc, Trung Quốc dân nông dân Trung Quốc 8 tháng đã cột sạch Trung Quốc, nhưng mà nông dân đã Việt Nam lên án cái đó, cho tay này lấy tay kia, cái đó không có công đức mà kêu là tạo ra quan gia trại chủ. Hiểu chủ gì? Người phát tâm làm việc bố thí à, nghĩa là thấy ai có cái gì tốt, cái gì lành, cái gì hạnh phúc, chúng ta đều quan hỷ phát tâm vui mừng với chính mình được và cố công giúp đỡ khiến họ được vẹn toàn, hoặc thấy họ làm điều phước thiện đạo đức, chúng ta sẵn sàng ùa vào trợ giúp với một niềm hân hoan vô hạn. Vui cái vui của người, mừng cái tốt của người, cho nên không còn thấy họ là đối tượng khác biệt. Sự vui mừng ấy phá tan được cách biệt giữa ta và người, chân thành hòa đồng trong tâm niệm hạnh phúc. Người phát tâm làm việc bố thí, chính họ đã khởi lòng từ bi và dứt tính bọn sẻ. Nếu họ không vì hoàn cảnh bắt buộc thấy người bố thí, ta phát tâm thì hỷ trợ giúp, chính ta đã khởi tâm khuyết thiện và phá tan tính ganh tị tật đố. Cái đó là cái đưa chúng ta vào luân hồi sinh tử. Công đức của người phát lòng từ bi, dứt tính bọn sẻ, đem so với công đức của người khởi tâm khuyết thiện, dứt tính tật đố, khó hơn là đem tiền cúng cho quý thầy. Khó thật, đúng không quý vị? Để ý dùng cái đó đi, góp một công đức đó. Lại công đức y cứ tự tâm mà thành, nên cũng phát sanh trong một việc mà công đức của người này không làm mòn giảm công đức của người kia. Vì thế Đức Phật ví dụ ngọn lửa của một cây đuốc, dù đem 100.000 cây khác đến mồi, ngọn lửa ấy vẫn không bị khuyết giảm. Tuy cùng là một việc mà người phát tâm nhỏ hẹp thì công đức sẽ nhỏ hẹp, người phát tâm rộng lớn thì công đức rộng lớn. Công đức tùy tâm mà có rộng hẹp chứ không do của nhiều của ít. Khi tôi đi lên ở vùng Baltimore, tôi ở trong nhà một cư sĩ, tôi không nói là thân nhân của cô Liễu Nguyệt, thì cái anh này ảnh con của cô Liễu Nguyệt, thì chúng tôi tập trú trong đó. Nói này là có chú Thiện chứng nhận, chú Thiện là có tham dự từ đầu tới đuôi. Thì vô tới đây chú nuôi một con chó, mà chó của Tây Tạng, cái gì biết không? Con chó này, chó ngao á, nó mới 5 tháng nó bằng con gấu. Triển lại thì dở cái xô, triển là triển té dài luôn. Nó mới 5 tháng mà triển nó dồn cái là triển té cho bình. À, mà con chó này đặc biệt, mùa mắt lắm quý vị ơi. Mà nó thấy người tu thì nó quắt đuôi và nó mừng lắm. Thì thầy đứng thầy dồn hồi, nó nói thầy sao lạ quá thầy, con tự nhiên con thương con chó này quá, và con chó này tự nhiên con dồn xuống, con mắt nó cũng giống con thầy, rồi cái chân mày nó cũng giống con thầy, rồi sao tự nhiên con thấy nó có nhiều cái nét giống con quá. Nhờ thầy coi cái nó là ai vậy mà sao tự nhiên con lại thương con chó này quá. Rồi tôi ngồi tôi nói rồi muốn vậy thì để thầy ở 1-2 ngày rồi thầy mới biết cái thầy đâu phải là thánh tăng. Tôi ở 2-3 ngày cái tôi nói này có câu trả lời, tôi kêu vợ chồng nó ra, tôi nói bây giờ cái nhà này nó con mua bao nhiêu, nó giờ 3 ngày sự có phí. Tôi nói rồi bây giờ một sáng con đi, bây giờ nó dạ sáng sau khi dậy 6 giờ xuất hiện rửa mặt cái chở con hai đứa con đi gửi bà ngoại lại đồng vòng ra tiệm, thành ra 6 giờ sáng con đi tới 10 giờ tối con mới về. Tôi nói vậy ai ở trong cái nhà này nhiều, nó dạ con chó ngao. Rồi ai không thức cho con chó, dạ con. Ai trả bill cho con chó, nó dạ con. Ai lo hết cho con chó, nó dạ con. Tôi nói rồi bây giờ con biết không, con nhìn cái mặt con coi. Nó dạ sao? Tôi hỏi Triển, trong nhà nó khác hết rồi, mặt con giống một vị sư Tây Tạng hoàn toàn, không có giống người Việt Nam. Mà con thấy con chó ngao là con chó Tây Tạng, tại sao chó vậy con ông sinh mà con lại đi mua từ con chó Tây Tạng qua? Tức là đời trước con là sư phụ của ông này, hoặc là con là cha của ông chó này, hoặc là sư phụ. Rồi đó, cái phước báo đó là con nó không chịu giảm pháp cho người ta, con không chịu khai mở trí huệ người ta, mà đi tới đâu cũng vận động các chùa, thì con là ông trụ trì, con suối thành đệ tử đi vận động gây quỹ các chùa. Cuối cùng do cái phước đó không khai mở trí huệ, nhưng mà do cái công đức các chùa, thì giờ này được ở trong cái nhà 3.000 sự quán phí. Hiểu chưa quý vị? Con chó đó có được người hầu kẻ hạ, còn con là cái ông thầy suối đệ tử đi làm, thì giờ này con phải sáng đi giữa ôm chân Mỹ giữa tay để mà làm, mà nuôi cho cái trả lại cái nghiệp báo. Thành ra con chó này đúng là mang lông đội sừng, nhưng mà cái công đức sanh cách chùa, nhưng mà không có trí huệ thì được làm con chó, mà con chó này lại ở trong một ngôi nhà 3-4 ngàn sự có phích, thì như vậy quả báo rõ ràng, thấy rõ chưa quý vị? Cách đi mới muốn biết nhân quả hết. Mình xây nhà thiệt bự, nhưng mà mình không ở trí huệ thì đúng rồi, được con chó thì được ở trong đó, thấy không? Mà cái người đau khổ là con, chứ phải là con chó. Con chó thì không trí huệ, mà con suối thì giờ này con là cái người phải lo toàn bộ để mà nuôi con chó, dẫn con chó đi ỉa, dẫn con chó đi tắm, mua thức ăn cho nó. Đã con bị stress, nó bị stress, nhưng mà nó là gì? Đi làm tiếp tay vận động các chùa, thì bây giờ chùa cách do cái đời trước cách, thì giờ này mình cũng được, nghĩa là ở trong một cái mansion. Tuy nhiên mình không có trí huệ, mang lông đội sừng, và con bây giờ là cái người là một ông thầy Tây Tạng đó con. Bởi vậy tôi nói cho con nghe, con đừng có thắc mắc gì hết, nhân quả không có sai. Bây giờ nói lại, người phát tâm rộng lớn bố thí của chỉ bằng hạt cải mà quả báo như núi Tu Di, ông A Xà Thế phát tâm cúng dường 84.000 ngọn đèn trong một mùa hạ cho tỉnh xã Kỳ Viên. Một bà già ăn mày chỉ xin được 2 muỗng dầu, nhưng mà phát tâm cúng hết cái 2 muỗng dầu này cho Đức Phật. Như vậy mà công đức của bà già đó nhiều. Ví dụ thầy nói không, do cái tâm phát thôi. Ngược lại, người ôm lòng nhỏ hẹp bố thí của bằng núi Tu Di, công đức chỉ bằng hạt cải, kinh Kim Cang. Thấy người làm việc bố thí, chúng ta phát tâm trì hỷ trợ giúp họ, tự nhiên người ấy sẽ hăng hái vui vẻ làm thêm. Họ càng thích làm bố thí thì những người xung quanh sẽ giảm nhiều phần đau khổ. Vậy ta đã giúp được hai bên bớt khổ thêm vui, hiện tại và vị lai. Đó là chưa nói đến phần ích lợi của cá nhân ta. Chính khi ta trì hỷ việc thiện của người, chắc chắn người đã có cảm tình với ta rồi. À, ta đã được công đức ngang bằng họ, lại được họ thương mến ta, thật là một việc nhất nữ lưỡng tiện. Bây giờ ông Thiện Tâm ông cúng dường, mình lại mình tán thán, mình nhờ vô mình phụ, mình thấy ông làm cái nhà giảm sanh đó, mình nói bác Thiện Tâm ơi, ông làm cái này nha, cho tôi giúp ta nha, tôi đổ đất tôi vô, còn bây giờ cái này ta tâm cho bỏ tội gì, mình làm cho ta chả chả hưởng ngon. Thật ra mình nhờ vô thì dừng lại, chắc chắn cái đầu tiên là cái bác Thiện Tâm có cảm tình với người đó. Ta đã được công đức ngang bằng họ, lại được bác Thiện Tâm thương mến, thật là một việc làm thức cử, nhất cử mà lưỡng tiện. Việc làm không tốn hao tài sản, sức lực bao nhiêu mà đem lại kết quả lớn lao như vậy. Tại sao chúng ta không chịu làm? Hẳn là cái tính tật đố ganh tị đang ngự trị trong tâm tư chúng ta, nên không cho phép ta làm. Lúc nào làm, lúc nào chúng còn làm chủ ta là lúc đấy chúng ta không bao giờ tùy hỷ. Lúc đó chúng ta còn ở trong cõi lục đạo luân hồi, chúng ta còn khổ đau. Bởi chúng ta xây một bức tường ngăn cách ta và mọi người. Chẳng những ngăn cách thôi, chúng còn tấn công mọi người chung quanh bằng mũi tên thù hận, để rồi ta và mọi người suốt đời mang nặng những vết thương đau khổ hận thù. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm hoan hỷ, mà còn sinh tâm tật đố, khinh chê dẹp xỉm, khiến người ấy nếu không có tính tâm mãnh liệt, ý chí quả cảm, sẽ thối tâm, không muốn làm điều thiện nữa. Nếu mà bác thiện tâm mà bác không có được một cái căn bản Phật pháp, bác sẽ bỏ rồi cái làng này, phải không bác Thiện Tâm? Nhưng mà nhờ mà bác bỏ làng này rồi đó, cái ảnh hưởng kinh khủng thế nào không? Khi bác trở về với người Công giáo nơi đó, bỏ Chúa đi, đó là dỗ đồ máu chưa? Và từ đó cái đó là có phải là thiệt hại cho cái niềm tin của Tam Bảo không quý vị? Cho nên cái tội nó rất là nặng, quý vị để ý coi. Thấy người làm điều thiện, ta không phát tâm quan hỷ, mà còn sinh tâm tật đố, khinh chê dẹp xỉm, khiến người ấy nếu không có tính tâm mạnh thiện, ý chí quả cảm, sẽ thối tâm, không muốn làm điều thiện nữa. Thế là ta đã ngăn trở điều thiện của người và gây ra thù hằn giữa ta và họ. Người ngăn trở điều thiện của kẻ khác, quả là ma dương đội lốt người. Ta muốn ngăn trở điều tốt của kẻ khác để đề cao cái tốt của ta, kỳ thực ta đã nói lên với mọi người ta là ai. Ta là một con ma, ta là một con quỷ mang thân người, nhưng mà ở trong cái loài quỷ đó quý vị, phải không? tham lam và tật đố. Đâu ngờ muốn làm thỏa mãn tánh ngạo mạn của ta, mà ta đang tạo ra một cái địa ngục A Tỳ chuẩn bị đón ta ở giờ phút cuối cuộc đời. Bạn bè thân hữu gặp điều may, được điều tốt, ta thì hiểu với họ là đẹp đẽ biết mấy, chân thành chung vui với nhau, thì tình thân hữu mỗi ngày được gắn bó, mỗi giây liên lạc giữa ta với người mỗi lúc siết chặt thêm. Người ta và bạn đã hòa đồng trong tâm tưởng quan hệ của nhau, ranh giới cá nhân tư hữu được xóa nhỏ. Cuộc sống như vậy hạnh phúc biết bao. Trái lại, thấy bạn có dịp may, được điều tốt, ta sanh tâm đố kỵ, khiến tình keo sơn phải bị rạ rời. Biết bao người khi bằng cùng bè bạn thân nhau như cốt nhục, nhưng một khi người phát quan hoặc giàu có, một người nghèo khổ, thì tình thân ấy tự nhiên ly tán. Phải chăng vì người giàu kia sanh tâm bạc bẽo? Không hẳn thế đâu. Lắm khi người giàu sang ấy nhận hết tình chiều chuộng mà không sao giữ được tình thân hữu ngày xưa, ấy là do đến tự ái của kẻ nghèo không cho phép họ lân la với bạn. Mình thấy họ giàu mình không cho phép, mình tức là họ không thể nào hơn mình được, nhất là họ cùng trình độ với mình, tại sao mà họ lại hơn mình? Nhất là khi những người ở trước mặt mình ca ngợi tài đức của người quen thuộc mình hoặc bè bệnh mình mà người ấy vắng mặt. Ở trường hợp đó khó nhất, quý vị coi, mình ở trong này mình với một người bạn đó mà nó không khen mình, mà nó khen cái người bạn mình, mà mình trong tâm mình vẫn chánh định như bất động, khó lắm quý vị. Một cô gái mình cùng chơi với một người bạn đó mà một anh thanh niên khen cái cô kia đẹp hoài, mà mình giữ được cái tâm mà coi như là không có lung lay đó, khó lắm. Ở trường hợp đó người ta khen bạn mình, khen đủ thứ mà ta vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên, không thốt một lời chỉ trích kẻ ấy, thật là điều ấy rất khó. Nhưng mà bị ý đấy coi nè, chẳng hạn như người ta khen cái cô đó, công nhận con nhỏ nó lũ mũi có duyên quá thôi, bà có biết không, lũ mũi già. Anh nó nói công nhận con nhỏ bữa nay hả, nó cắt mắt, cắt mắt đó là cái mắt gì, mắt đó là bị đau tại, phải không? Nó sửa cái một lùi này, ê, cái một lùi đâu đẹp, một lùi sản phụ. Thì thấy rõ không? Chúng ta tìm một cái gì để chúng ta triệt tiêu cái tốt đó. Vì thế chúng ta nên nhớ mãi câu này: ngồi nghe người khác khen ngợi bản mình mà không thay đổi nét mặt, người đó chẳng cần tụng kinh niệm Phật. Còn cái người ngồi đó nghe người khác khen ngợi bạn đồng tu mình mà mặt nổi tái mét, người đó tụng một ngày 100 niệm Pháp qua thì án chưa chắc ta bà ha. Phải không quý vị? Bởi tất tật đối ngã mạn không khi nào muốn nghe ai khen kẻ khác hơn khen mình. Nếu người ta khen kẻ khác, tất nhiên mình tìm cách tấn công khiến kẻ ấy mới quy tín mới chịu. Tình bạn, tình cốt nhục không phải do tiền của danh vọng mà có. Tại sao? Vì tiền tài danh vọng ta lại chia ly tình thân hữu. Nếu vì giàu sang bạn ta thay đổi tình ý, ta xa họ đã đành. Nếu họ vẫn giữ trước sau như một, thì ta đừng vì lý do đố kỵ sân hèn mà lệnh tránh họ. Ta nên mừng khi bạn ta được giàu sang, ta nên vui khi bạn ta được sung sướng. Ở trong này quý vị thấy một vị thầy mà đánh bỏ được, quý vị nên mừng đi, vì giúp cho sư phụ đỡ một cánh tay. Thấy một vị thầy làm chủ lễ được, quý vị đỡ mừng đi, vì bớt cho sư phụ vẽ được cái phổi để sư phụ giảng những bài pháp. Chứ đừng bao giờ mà triệt hạ những người bạn đồng tu, cái đó nó xảy ra trong bất cứ cái hệ thống nào. Tuy nhiên chúng ta không gì thấy bạn giàu sang giả tâm tùy hỷ để cầu cảnh giáng sinh, thái độ đó là thái độ của kẻ hèn hạ chứ không phải của người thực tâm tùy hỷ. Lại một điều rất khó đối với người thù địch của ta, khi họ gặp dịp may làm điều tốt hay thành công trong một công việc gì mà ta khởi tâm vui mừng cho họ, người phát tâm tùy hỷ đối với kẻ thù địch mình, người ấy đã vượt lên tất cả, không còn mảnh lưới phiền não nào bao vây được họ. Phát tâm tùy hỷ mọi việc vui của người, dĩ nhiên những điều đau khổ của người làm sao ta không thông cảm được. Đã hòa đồng trong niềm vui thì trong cảnh khổ ta đã chia sẻ nhau rồi. Vui khổ của mọi người coi như vui khổ của chúng ta. Chúng sanh thanh tịnh, Bồ Tát thanh tịnh. Chúng sanh nhiễm ô, Bồ Tát nhiễm ô. Bao giờ nhân loại tiến bộ được như vậy thì cõi ta bà với đường này đã thành bởi cực lạc thanh lương. Quý vị để ý trong kinh Đức Phật nó nói chúng sanh thanh tịnh thì Bồ Tát thanh tịnh. Bây giờ quý vị tu trong này hiền lạc thanh tịnh, tu thanh tịnh, nhưng mà chúng sanh nhiễm ô. Bây giờ ở Việt Nam đó, tụi con ăn nó đánh dân và trả đáp nhân quyền, thì Bồ Tát phải nhiễm ô. Phải không quý vị? Thế đó, tôi nhiễm ô vì cái gì? Tôi ở đây quý vị thấy rõ, tôi đâu có nằm trong vòng tay cộng sản. Tôi tha hồ, tôi được đụng tới cộng sản. Tôi có thể về Việt Nam chạy thăm đỏ. Tôi có thể không cần quý vị cúng 1.000, 2.000, tôi bảo lãnh một hơi 10 tới siêu quốc danh, mỗi năm tôi kiếm 400.000, hai cái là tôi kiếm 1.000.000. Tại sao tôi phải gây thù gây quán vậy? Vì chúng tôi thực hành lời Phật. À, vì chúng sanh khổ, Bồ Tát phải nhiễm ô để độ chúng sanh. Bao giờ nhân loại tiến bộ được như vậy thì mỗi ta bà với đường này đã trở thành cực lạc thanh lương. Tìm đâu thấy sự phân chia riêng biệt giữa người này kẻ khác, làm gì có sự tranh đấu giữa giai cấp này giai cấp khác. Cho nên hôm nay cái điều mà tùy hỷ công đức thầy tám tháng khó làm lắm, và đó là một trong những việc khó làm nhất. Tôi tám tháng, hai vị cư sĩ mà nêu cái điều đó khó làm. Điều số 9 là cửu giả hàng thượng chúng sanh khó làm lắm, khó làm lắm. Hàng thượng là sao? Tức là mình tùy theo chúng sanh, tùy theo chúng sanh. Tại vì mình ra hoằng pháp ở trong này, chúng sanh đủ loại trình độ hết, đủ loại hết rồi. Bác Thiện Tâm có ở đây bác hiểu rồi, cái hàng thượng chúng sanh rất là khó. Cái người này thấy đúng mà người kia thấy sai, người này thấy sai mà người kia thấy đúng, bởi vì thấy khổ lắm, phải không? Hàng thượng chúng sanh, chẳng hạn như bây giờ tôi nói ở trong này, tôi nói cái chuyện thôi. Có một số Phật tử thì nói với thầy, tự nhiên sao mà ở trong chùa tự nhiên quý thầy lại nuôi con heo, thấy không? Để nuôi con heo, trời ơi, quý thầy mang cái tội là nhốt heo, con thấy làm nó sai. Lời nói này nghe hay lắm, nhưng mà rồi con heo này là ai? Con heo này là Trư Hòa Thượng đó. Tôi thấy quý vị, con heo này từ đâu đến? Một ngày kia trong một cái mùi phá tu, rồi cái Phật tử đưa tiền cho thầy Tể Như để đi mua bồ câu. Thầy Tể Như không mua bồ câu mấy lần ông phóng sanh đó, mà bồ câu quý vị sao phóng sanh rồi nó bay về tới đâu quý vị? Nó bay trở về chỗ nhà cũ của nó. Thành ra cứ phát hoài, tôi nói xong phóng sanh hoài mà không thấy bồ câu ở lại, thì ông, tôi nói giờ ông hỏi tôi vậy sao sư phụ? Tôi nói thì đi vô trong mấy cái lò sát sinh của người Mễ ở ngoài này nè, mấy cái farm đó, mình đi vô mình thấy con nào mà sắp chết thì con nó có duyên với mình mua. Bữa đâu vô tới nơi thì thấy có con heo này nè, ông mua ông về. Thì tôi nói à, lúc mua về thì tôi cũng nói trời ơi, mua con heo này nó cũng phiền nha, nó ủi nó phá. Thì đầu tiên về thả ra đó là ông thì không, nó là ông làm gì lên kép, mà con heo này á nó chuyên mua nó ủi. Thì bây giờ đầu tiên là nó phá rồi, quý vị thấy nó phá không? Mà bây giờ nó lớn lắm, quý vị ra coi. Mới có từ Tết tới giờ mà nó lớn lắm rồi đúng quý vị. Nhưng mà đùng cái trong đó, à, thầy tự mới nói thầy, sư phụ ơi, ở trong chùa mình á, con heo này á, nó đúng đuôi là nó sai giới lực, nhưng mà nó gánh tội do đặt ra tính tiếng mà sao vậy? Bây giờ mấy bà ăn phung phí nè, cơm còn dư nè, con đổ ra cái máy vì con ngăn một cái khu vực cho nó như vậy là ở phía sau nửa mẫu đất. Rồi bao nhiêu cái nước rửa chén á, à con có cái rổ, bao nhiêu đồ rửa chén gạo cơm nó vô cái rổ đó, chẳng hạn như là quý vị uống gì, à ăn bò kho còn nước súp cũng đổ vô cái thau đó. Tôi ra tôi coi thiệt, con heo á chỉ cần nửa thau nó sực 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 nó phun hết nửa thau của quý vị rồi. Thành nó ăn những cái đồ đó thì nó, chúng ta không có phung phí của đàn đã tinh thí hả? Tôi hỏi quý vị, nhất giả lễ kính chư Phật, con heo có Phật tánh không quý vị? À, nhưng mà quả thật nếu mà tối nay hòa thượng tiêu hóa một vị hộ pháp là báo cho quý vị biết, là báo cho cái bà mà bà chống tôi cái vấn đề mà quý thầy nuôi heo á, con heo này là một vị bồ tát, trời ơi, bà nó sẽ chạy lại mua cái vàng 24 chị di chuyển đeo cho con heo liền. À, cho nên chúng ta mà quý đức Phật á, dễ lắm, mà quý con heo này á khó. Con heo này là ai vậy? Con heo này là heo cái, tức là một sư bà. Một sư bà đời trước phung phí của đàn na tính thí. Sư bà này ngày trước là coi ban nhà bếp nấu ăn rồi phung phí thừa thải, thành giờ này vô chùa thay vì còn một chút xíu nữa là vô trong đó làm con heo quay, quay qua là quay heo sữa thầy Tể Như cứu về. Mà quý vị thấy không, con sư bà này là ai? Thân bằng quyết thuộc của thầy Tể Như. Thế một người tu hành cũ huyền thân. Cũ huyền ở đâu? Chính họ. Bây giờ thầy Thầy Như tôi hỏi ông ở nhà ông làm gì nè? Ông nói nhà con hỏi mỗi người cúng là cúng con heo. Ông nói cúng thành là bây giờ tôi thấy ông cũ huyền với ông đáng lẽ là đọ vào trong những con heo này để các cổ nhờ ông đi tu. Thành nó tự nhiên nó đi theo vô đây. Rồi con cũ huyền con heo này á, tại sao vô đây mà nó lại không ai cho ăn, nó không ăn mà thầy. Tôi cầm một cái miếng đồ ăn tôi đưa nó ăn mà thầy Minh đưa ăn. À, con sư bà hồi trước là đệ tử của thầy Thể Minh người trước, thấy không? Thành ra bà con biết thuộc có tìm vô. Và như vậy đó, quý vị trong một cái chuyện, cái chuyện mà quý vị chứ Trư Hòa Thượng không quý vị, ông Chư Nguyễn đó, thành ra quý vị khởi lòng từ bi. Bây giờ con heo này thứ nhất là nó ăn của Đàm Na Tính Trí đổ bỏ, gánh tội cho quý vị những cơm thừa các cạn, là ở đây một thời gian là coi như nó lớn xong rồi đó, thì nó đỡ được cái tội hột gạo cho quý vị. Quý vị ăn còn thừa bao nhiêu thì được vào đó cho Trư Hòa Thượng ăn, Trư Sư Bà ăn. Thì cái việc đó là cái phước báo. Mà Trư Sư Bà này vẫn có Phật tánh như thường, chỉ khác là cái nghiệp thôi. Quý vị thầy nói chưa? À, rồi bây giờ có những con công. Có bữa là ông Tị Minh ông đi ra ngoài, người ta cúng dường cho ông đâu được 1-200 và 300, ông đi ra cái trại, ông thấy mấy con công nó theo nó dùm dồn, kéo mua về. Ở mấy con công này Hòa Thượng tiêu quá ở dòng Phật Thành, những con công thì bây giờ những con công nó về, à những con công nó về trong làng, nó cũng là nhân duyên. Rồi bây giờ tôi hỏi quý vị, những con gà cũng ở trong làng. Rồi tự động con chó này nó sẽ cười, tự nhiên 2 tháng trước đi đâu nó vô đây, nó bỏ vô chùa, mà chó đến chùa có đuổi được quý vị? Chó đến nhà tốt mà xấu cái gì? Tốt. Tự nhiên có 2 tháng sau thì tự nhiên nó con đẻ được 11 đứa cháu ngoại. Tôi nói, ủa có bầu nào vậy? Nó dạ nó mới vô bữa sư phụ về đó. Bữa mà Châu Minh Nguyễn đó, nó mai đây nè, vợ đẻ hơn 11 đứa. Mà trong đó là coi như vậy là 9 gái 2 trai. Thấy không? Cái gì thấy rõ không? Rồi bây giờ tôi đuổi đâu quý vị? Thì cô, bây giờ tôi hỏi quý vị đuổi đâu đây? Bây giờ nó là những chúng sanh mà nó vô đây sẽ cười lắm. Cái con chó này đó, tôi kể cho quý vị nghe nè, nó công đức hơn những cái bà phá thai đó. Tôi hỏi quý vị á, nó chả có một cái mảnh medical, mà tôi cũng không biết cái thằng chồng nó đâu để mà tôi xu cái chai sức bọt nữa. Tự nhiên vô đây chúng tôi phải lấy tiền của thầy trò chúng tôi mua sữa. Bây giờ nó con chó này vô nó ăn chay, nó đâu có sữa. Mỗi ngày thầy Thế Minh nó uống 1 gallon sữa. Rồi đó, 11 con này vô đây, mà quý vị nó anh hùng không quý vị? Nó đẻ đúng điếm ra điếm lại, thầy Tự Minh nói nó có 11 cái vú mà nó giống đẻ 11 con. Như vậy mấy cái bà mà phá thai đó mà muốn hết tội đó, thì bây giờ chút nữa ngày mai tôi yêu cầu đó chụp cái hình con chó nó về lại con chó này đi. Tại mày đúng là Bồ Tát, mày giống đẻ hơn 11 đứa, trong khi mày không có welfare, mày không có chương trình quýt. Không biết tôi đi xin chương trình quýt có con chó này được không quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ không? Nó anh hùng hơn mấy bà đó. Mấy bà nghĩ đi, nó can đảm tới độ nào? Một mình một thân, có lẽ là chồng về Việt Nam phải không, rồi bị bỏ về bồ bê chút lúng rồi giận thần mới đi vô đi chùa phải không? Mà giờ mấy bà nỡ nào rồi đuổi con chó này đây hả? Con chó này chắc là nó cũng là chó của Mỹ chứ phải không? Nó mới đẻ mà hơn là 11 con, mà trong khi mà vô tới đây rồi tự động nghĩa là đào lỗ rồi làm ổ rồi tự nhiên là thì thầy Tư Minh nó buổi sáng đó, mà con chó này hay lắm, sáng sớm là lên nằm để nghe kinh rồi về cho con bú, lạ lùng một cái là gặp người tu là mừng, một kêu là nó đến. Thì như vậy đó là thân nhân của những người, thì ai con chó này cũng là thân nhân của thầy Tự Minh luôn. Dạ, thì khi mà một người tu cũ huyền thân từ những cái loài địa ngục ngạ quỷ mà phải lên cái đây chuyển qua cái đám súc sanh, mà con chó này nó ở trong này là con chó tu. Con chó nó có tình có nghĩa không quý vị? Khi nó giàu, quý vị giàu nó vẫn quắt đuôi. Khi quý vị xa cơ nó vẫn quắt đuôi, mà bảo đảm và ở trong này mà khi có cốp chạy vô đó, nhiều khi Phật tử bỏ chạy hết cái con chó bên thầy Thiện Minh đó. Cho nên từ cái kiếp con chó không tạo nghiệp, vì con chó không biết nói. Con chó chỉ là ăn những cái cơm thừa canh cạnh, và con chó này ở trong đây nghe kinh nghe kệ, 5 năm 6 năm sau hết cái tuổi thọ con chó, những con chó này sẽ được thầy Thiện Minh chôn cất, rồi cũng được đốt vô, rồi cũng là nghĩa là cũng được vào trong cái khu vực mà để dành cho các cái thờ tự, rồi nó cũng được siêu từ con chó lên con người rất lẹ, mà từ con người xuống con chó rất là dễ dàng. Cho nên những cái đó quý vị thông cảm. Chư sư bà là ăn những cơm thừa canh cạn của quý vị để quý vị không ăn tội. Còn những con chó này là những con chó là kêu gì, những con chó này là những con chó mà nó đem lộc lại cho làng Di Đà đó quý vị. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nhà quý vị về mà có một cái con nào, con mèo nó vô đó, không biết sống tốt mà người ta rất là ngại, mà tự nhiên con chó nó đến nó ở, quý vị thấy hơn đâu quý vị? Hơn. Cho nên từ nay quý vị đừng có cái tư tưởng tại sao quý thầy lại nuôi chó, thật ra quý thầy không có muốn mà chó nó tự nó đến, tự nó đến. Có Hồng Đức rồi sinh, có Hồng Đức nó sinh, tôi nói được sư phụ cho, nhưng mà con làm sao đừng chia rẽ tình mẫu tử nó thì làm chó, nhưng mà làm sao đừng có chia rẽ tình mẫu tử. Thì có giờ làm sao tôi nói là bữa nay con trở về bên đi đôi con ngủ một đêm, sáng mai con đi máy bay cho qua nó bú mẹ nó khác. Nhưng nếu không là chia rẽ tình mẫu tử của nó đó, khó đều quý vị. À rồi bây giờ đó mấy người lại nói nữa, đi làm sao quý vị có mấy con dê, quý vị sẽ đi cái khu nhà của cô Nguyên Hậu đi xuống hai cái xe phía sau là cái chuồng dê một mẫu. Thì nói dạ, nó đồn là sao quý thầy tu hành mà lại nuôi dê làm gì vậy? Thật ra tôi nói cái đó để dưỡng nuôi đâu, tôi nuôi đâu. Nhưng mà thật ra vậy, dê này là sơn dương. Nói cái này là có Bác Thiện Tâm biết cái chuyện này. Bác Thiện Tâm biết ở cuối cái khu vực đó là một cái hầm đất là kêu là Xếp Thiện Tâm. Ở trong đó nó có 5 cái hầm hầm cầu, mỗi một hầm hầm cầu là 25.000 gallon. Chúng ta có 125.000 gallon nước mà xua ống cống xả ra. Chúng ta đi qua cái lọc thứ nhất, cái lọc thứ hai, cái lọc thứ ba, cái lọc thứ tư, cái lọc thứ năm, nó lọc lên nó trở thành ra một cái chất sprinkler, nó tưới vô rừng, và nó lên một cái cây gọi là blackberry bự tốt lắm, nó tưới trong rừng, cho nên nó lọc cái hầm cầu này không khúc mà tự động nó qua 5 cái hệ thống lọc, rồi nó đi lên nước trong, nó tưới vô rừng. Và mỗi mấy tháng là tụi nó lại nó invest cái hệ thống lọc con hàng tháng, mà cây nó lên như rừng á. Chúng tôi một năm chúng tôi thuê người để mà phát cái cây đó để cho tụi công ty, tụi chính phủ nó xuống invest cái hầm cầu có còn sạch đi không, có hợp cái vệ sinh, có ô nhiễm môi trường không. 2.500 đồng một năm tới 3.000. Do đó thầy Thiện Minh tự động ông nghĩ ý kiến, ông nói à con biết cái loại dê nó ăn dữ lắm, mà dê này là dê nó leo cây nó ăn luôn, kêu là sơn dương, nó ăn chỉ cần 6 con thôi là nó sẽ ăn sạch đỡ được một năm 2.500 mà được làm phúc sanh. Thì tôi nói ok, đòi chi ngân sách dựng một cái đào một mẫu, nhốt trong đó một mẫu, khu vực đó là chiếm một mẫu đất á, cái sạch thịt á, một acre 45.000 square feet. Đào xong rồi nói thầy Thiện Như đi lựa dê, ổng lựa đầu tiên là 6 con dê cái, ngày hôm sau đem về con dê đực. Tôi tức quá, lúc đó tôi đang đi đám ma ở Oklahoma, tôi hỏi Thiện Như, thầy dặn con chỉ nuôi dê cái thôi mà bây giờ con thêm con dê đực nữa thì con biết cái bầy này mấy bốn nó đẻ ra chỗ nào mà chịu nổi không, để chia cho làng mỗi người con làm thịt. Rốt cuộc trong làng này không tu mà đi chăn dê không nha con. Cái ông nói mình thấy nhiều khi đó con xin cũng tao ra bụng người, mà nếu mà có đàn bà không có đàn ông cũng buồn, thì con cho một con. Bây giờ sao vậy? Mà cái con này nó ổng nói thật sự ra đó là ổng vô ổng mua 6 con dê cái rồi, nhưng mà con dê được cái là người ta đánh chuẩn bị làm thịt, nó nhìn ổng nó còn cứu quá, cái ổng bỏ lên luôn, hiểu chưa quý vị? Bỏ lên luôn rồi sao bây giờ đâu có đuổi được, phải không? Thành ra bây giờ tôi nói thôi bây giờ chứ sao giờ, đệ tử mình mới phát bồ đề tâm mà mình không thể hiểu sao được. Nó nói là giờ con này sắp bị đánh, con dê mà đánh cho đổ mồ hôi để họ làm thịt đó quý vị, buồn cũng được. Thật ra tôi giờ tôi cũng đang lo, tôi đang lo tới cái bài cháu nội dê tôi mà nó nổi lên rồi, không biết sao mà trị nữa. Cũng là mấy ông làm sai lời thầy hết.
Để con dạy tôi đó cho thầy.
Hả?
Để con
dạy. Rồi từ đây để con nào đưa cho ông Dượng bắt gì không đó.
Dạ
dạ. Ơi làm những chuyện mà tôi nói sao giờ về. Nhưng mà Bác Thiện Tâm giờ thấy kết quả là sạch sẽ mà Thiện Tâm không? Trời ơi giờ nó ăn sạch món, nó ăn không kịp nó ra nữa. Đỡ được 2.000+ một năm. Như vậy là xê tiền với đại chúng. Nhưng mà tôi đang lo tới cái tuổi nó biết yêu đương là chết tôi. Quý vị biết con cháu mình đã bất hiếu từ lúc nào quý vị? Từ lúc nó biết yêu. Giờ tôi nói gì nó nghe lắm. Thì ra tôi nói nhà con nghe, nghe lời sư ông nha, ái nghiệp là khổ nghe. Nhưng mà dài bữa là không sao. Rồi coi như tôi đang lo cái đó đó. Hả? Trời ơi, tôi nói thiệt rồi bây giờ. Nhưng mà nó được cái vui sao? Đó là những cái tốt cái xấu đó. Bây giờ nghĩ sao giờ? Ở vị trí thầy sao? Chúng sanh đều có phật tánh, nó có nhân duyên với mình. Nếu mình có thiên nhãn biết đó là những bà con của ai, hỏi ra lại đó là té ra mấy ông đó là toàn là ấy rồi. Mà tôi chú gì biết ông này là ai không? Để hỉ bà con của ông á, lên đây. Tôi không phải tôi nói xấu ông đâu, lên đây nè. Ông tôi hoài cái chuyện nhảy đập tôi không có nói, ông bồ mình tôi không có nói. Nhưng mà có phải trước khi ông quy y thầy Lập Tăng, ông là cái đâu? Ông chuyên môn mỗi ngày làm lẩu dê. Nói cho biết đi.
Dạ có.
Cái nhà hàng ở Rain Century Mall San Jose, mỗi ngày ông làm bao nhiêu con?
Dạ thưa, mỗi ngày thường thường con đặt cái người mà làm thịt dê đem lại cho con khoảng 2 con.
Đó. Quý vị thấy chưa?
Thì thật, tháng thì cũng 60 con.
Tháng 60 con dê là. Thành ra bây giờ ông phải làm sao mai mốt một con dê nào đẻ là ông phải đem về nuôi, coi như là cha mẹ. Không, tôi nói cho vui đó. Đó là những cái mà tôi thấy rõ ràng như ban ngày luôn. Thành ra làm sao về những cái đúng cái sai là quý vị thấy rõ. Khi ông chưa hiểu đạo đó là coi như mỗi một tháng ông mất 60 con dê chết gì ông đó quý vị. 60 con dê. Thành ra những cái gì thông cảm là thầy cũng tiết kiệm lắm. Giờ một con chó mà nó tự nó đẻ là thầy chịu thôi. Bây giờ 11 con chó này vài bữa nó lớn ra mà mình biết nó có duyên nó mới đẻ vô chùa. Chắc chắn là phải có nhân duyên rồi. Ở đâu không biết chó của Mỹ nuôi mà. Mà vô đây là ở trong này mà đẻ hơn 11 con. Mà thầy là chấm từ đầu quý vị biết mà thầy có cái lệnh cấm dân làng nuôi chó có không quý vị? Cấm cả hai bên. Mà giờ chó nó đẻ như thế này làm sao mà thầy cấm đi quý vị? Cái này tự động nó vô thầy tự bên cũng trách được. Mà chúng ta hiểu rằng nhiều khi đó là củ quyền ông bà của chúng ta. Mà tôi nói rõ luôn, những người tu mà không đàng hoàng kiếp sau mang lông đội sừng đó, nhưng mà họ được cái là họ trở vào chùa đó quý vị, để mà họ trả cái nghiệp cũ. À, những con chó này sau đây nó sẽ đứng nó bảo vệ, nó giữ làng, nó giữ này kia, nó ăn cơm thừa canh cặn. Hết 5 năm sau rồi nó lại trở lại làm người để mà nó tu tiếp. Thành ra nếu chúng ta có thiên nhãn, chúng ta sẽ thương những con vật này hơn. Bữa nay thầy nói để quý vị hiểu, ở đây là tùy hàm thượng chúng sanh khó lắm. Hàm thượng chúng sanh là khó. Bây giờ những cái chuyện trong làng này, cái điểm thứ hai thầy 8 tháng nãy giờ thầy nói ra để thầy đưa một cái thí dụ cho thấy rằng cái hàm thượng chúng sanh và cái mà tùy hỷ là hai cái khó mà Phật tử có chánh kiến mới nhìn ra được. Cho vỗ tay 8 tháng những người nói những câu đó. Rồi tiếp đến là nãy họ nói cái gì quý vị? Trong đó là cái điều gì? Không, lễ kính chư Phật. Cái điều đó đa số chúng ta làm được. Nhưng mà lễ kính những cái mà người không phải Phật, cái đó mới là khó. Quý vị lễ Phật này được không? Đa số là 100 người vô đây thì chỉ có 1-2 ông chồng địch chiên, ông không có lễ. Nhưng mà đa số mấy ông chồng đó có thể lễ Phật mà không lễ Tăng. Đa số mấy ông chồng đó quy Phật Pháp không quy Tăng. Có không quý vị? Lễ kính chư Phật lễ được. Phật này bằng là Phật thầy là Phật Si Ma. Rồi lễ kính Phật đồng được không? Được. Phật đất được không? Phật đồng được không?
Được.
Nhưng mà lễ Phật thịt hơi khó. À, ai mà lễ được Phật thịt người đó mới là thực hành cái hành nguyện phổ hiền. Vì Phật thịt mới là trong cái, bây giờ tôi phân tách quý vị nè, cái chỗ nào là Phật thánh. Bây giờ tôi hỏi nhà người B đó thì chắc cái thân này là thật. Bây giờ tất cả đệ tử của thầy đây không bao giờ chắc cái thân này là thật, phải không quý vị? Tụi con biết thân này là do đất nước do lửa có không? Rõ đảm đệ tử thầy Tông Lai cái lê gồ không bao giờ chấp thân này là thật. Chỉ có những người vô thần như Đảng Cộng sản, họ nói con người là do vật chất tạo ra, chết là hết. À, nhưng mà không phải vậy đâu. Một ly nước là nước, đem ra ngoài mặt trời, nước là vật chất phải không quý vị? Đem ra ngoài mặt trời phơi 24 tiếng đồng hồ sau, nước mà bốc, nước còn không? Nước bốc hơi, chuyển từ trạng thái lỏng qua trạng thái khí. Một vật chất còn không mất, cứu gì phần tinh thần. Thầy nói rõ như đây, đệ tử thầy Thông Lai không bao giờ mà có cái trình độ kiến giải là cái thân này là diễn diễn, chúng ta chấp nhận thân này giả. Như vậy trong cái phần tinh thần chúng ta có linh hồn không quý vị? Nếu chúng ta nói có linh hồn, chúng ta nói sai tinh thần của đạo Phật. Nhớ nha. Công giáo gọi là linh hồn, bên Phật giáo gọi là cái gì? Thần thức. À, trong cái thần thức này có phải là Phật tánh không? Thân chúng ta có hai phần, một phần vật chất là xác thân, có không quý vị? Phần này là giả rồi, tụi con đưa ai biết giả đưa tay lên coi, đưa tay lên giả rồi đưa xuống. Rồi có một cái phần tinh thần nữa, phải không? Nhưng mà phần tinh thần này nó có phải là của ta hay không, phải không? Có sống diễn diễn không? Phần tinh thần này là có mãi mãi không? Người mới học đạo tưởng cái phần tinh thần này mãi mãi, người đó chưa có được vào kêu là chưa kiến tánh. Cái phần tinh thần này nó không phải là mãi mãi. Quý vị đọc cái bài kinh Bát Nhã, quán tự tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến cái thân ngũ đẩn này là giai không, qua hết thảy cõi ách. Thân này là ngũ quẩn, nó gồm có năm phần, chứ là ngũ là năm, quẩn là gì? Sắc quẩn là sắc thân, thọ tưởng hành thức thuộc về tinh thần. Cái sắc thân này là quẩn giả, ai cũng biết. Thọ tưởng hành thức, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái tư tưởng nó nhảy liên tục, như là hành chứ không phải là hành động, tức là những cái sự hiểu biết. Nhưng mà thật ra mắt sáu căn tiếp xúc sáu trần tạo ra cảm giác thương ghét, cái đó nó cũng hết. Cảm giác thương và ghét là do có âm thanh và sắc tướng. Khen lỗ tai mình tạo ra cảm giác khe thích, chê mình tạo cái sân, nhưng mà cảm giác đó nó vô thường. Ngày nay quý vị ghét một người đó, người đó chê quý vị, ngày mai người đó xin lỗi tặng cho quý vị một món tiền, quý vị vui. Đức Phật kêu cái đó là sinh diệt. Mà cái gì do nhân duyên mà có? Do cái nhân là người đó chửi mình mới có tâm thương ghét, do cái nhân người đó khen mình, do cái tâm thích thú. Cái gì mà do nhân duyên, cái đó không phải là tự tánh, cái đó vẫn là ma, cái đó là vọng tâm. Đi sâu lên cái nữa, quý vị phải lọt vào cái cửa đó. Cái phần tinh thần mà chúng ta thấy đây, cái phần đó không phải tâm thương ghét, tâm mà yêu thích, cái đó là cái vọng tâm. Tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ một cái đề tài mà họ đưa ra, họ đặt tôi, họ hỏi một cái vị hòa thượng ở bên Thái Lan, ngày mở một cái pháp thiền minh sát và ngày dạy thế này. Đây là câu hỏi của một vị là cấp thượng tọa, ngày đi học về thiền minh sát. Chúng sanh đau khổ vì cái vọng tâm, đánh vọng tâm. À, đưa ra cái đề tài mấy tăng Việt Nam không trả lời được. Bây giờ tôi đối với vị luôn đó. Chúng sanh sở dĩ mà đau khổ, có địa ngục, có thiên đường, có thương có ghét là do vọng tâm, đánh vọng tâm. Quý vị tìm ra câu trả lời không? Trong sư ngày hôm nay cái đề tài 20 vị qua học cái phá thì mình sát rớt hết. Đi hỏi tôi nói tôi thịnh độ mà. À, vọng tâm, đánh vọng tâm tạo ra địa ngục. Chỗ này tôi bổ một câu chuyện. Một câu chuyện thế này. Một sự thật, có một người Phật tử đến từ phương xa ngồi ở đây nói với tôi. Là cái câu chuyện này tôi giải tỏ luôn bài toán người Phật tử ở đến từ xa lắm, xa thiệt xa, bay tới 20 mấy tiếng đồng hồ, tôi tạm không lấy tên. Thầy ơi, thằng con trai con hồi xưa nó phơ phình, nó quýt lắm, nó có hiếu với con lắm thầy, nhưng mà bây giờ nó hứa cho con nó đi qua pháp tu này để gặp sư ông mà nó không đi, con không biết tại sao. Thầy biết tại sao không? Vì nó có bồ rồi. Thầy coi dùm coi, coi dùm coi, con nhỏ bồ này nó có buồn cãi gì không, nó có làm gì không, thấy không? Thầy coi dùm coi. Thằng này tự nhiên xong giờ nó mê con này dễ sợ lắm. Hả? Tôi hỏi quý vị, tôi mới hỏi cái người đó. Con à, con thường nghe bảo có thầy, con trai bất hiếu từ lúc nào? Từ lúc biết yêu. Con gái bất hiếu từ lúc nào? Từ khi có chồng. Bây giờ tôi hỏi này, bây giờ thầy tránh cho tôi dịp nè. Khi mà thằng con trai của quý vị nó chưa có lập gia đình, tất cả cái tình thương nó dành cho cha mẹ là bao nhiêu quý vị? 100%. Tới thời nó bắt đầu nó biết yêu thì nó dành cho vợ nó, người yêu nó 50%, và mẹ nó 50%. Bắt đầu mẹ nó chống đối, mẹ nó bắt đầu nói ra nói vô, mẹ nó bắt đầu không còn thương yêu nó nữa. Thấy con nhỏ kia là một cái người có mất tình thương thì lúc đó nó về nhà bị mẹ nói, bị ông ngoại nói, bị gia đình nói, thì tình thương của mẹ nó còn là có 25%, và cái con người yêu nó tăng lên 75%. Thì như vậy tôi hỏi quý vị, rồi nó bây giờ nó về nó sẽ đau khổ trong cái trạng thái này. Khi mẹ nó mời đi qua đây thăm sư ông mà nó không đi, nó có gì nó đau khổ? Nó dùng cái tâm gì nó đau khổ? Như vậy khi mà nó yêu một cô gái, nó dùng cái tâm gì là tình cảm. Tình cảm đâu quý vị, tình cảm là cái tình đó là tâm vọng hay tâm chân quý vị? Tình cảm là tâm vọng. Mà khi mà nó về nó đau khổ, nó thấy là nó không làm đúng như ngày xưa, là nó bị cái tâm gì? Cái tâm lý trí. Cái lý trí là cũng là tâm vọng. Lý trí là do những cái gì học thức ở thế gian, kêu là trí thức chứ không phải Phật tánh. Mà rốt cuộc rồi cái lý trí đánh với cái tình cảm, đánh qua đánh lại, nó dằn vặt. Thành ra cái thằng con trai nó dùng vọng tâm là tình cảm để thương yêu cô gái, nó dùng lý trí để nghĩ tới cái tình cha mẹ. Trận đấu giữa lý trí và tình cảm, tức là trận đấu giữa người có lý trí gọi là vô, người có tình cảm gọi là tâm vô minh, người có lý trí gọi là tâm trí thức. Mà bữa nay thì dùng cái tâm trí huệ. Thì khi nào mà trận chiến của nó đã được thắng, nó thắng vì lý trí, thì cái thằng này nó diệt tan ngay cả một cái địa ngục trần gian. Còn khi nào trận chiến giữa tình cảm thương vợ và lý trí thương mẹ vẫn còn hiện diện trong thằng đó, thì thằng đó đang ở trong địa ngục trần gian. Thấy rõ chưa? Vọng tâm đánh vọng tâm. Thì bây giờ những lời nói của thầy đây nè là dùng trí huệ. Chỉ có trí huệ mới nhìn được đâu là vọng tâm chân tâm. Quý vị thấy rõ không? Những người chồng họ phụ bạc vợ họ, nhưng mà họ vẫn biết cái sai. Nhưng mà tại vì sao? Vợ mình giờ già quá, giờ gặp cô vợ mình kia trẻ hơn. Bây giờ gặp má mình, hồi xưa là quý là má mình có cái gì? Hồi xưa ẩm mình, hồi xưa cái niềm mà cái ao ước, cái quà vui nhất là hai dòng sữa mẹ. Tới khi 3 tuổi là những xanh xanh đỏ đỏ, lên tới 7 tuổi là những cái iPod, bây giờ là iPad, rồi bây giờ là iPhone 6, iPhone Plus. Rồi bây giờ mẹ mình có cái gì? Khung mẹ mình đâu bằng khung vợ đâu. Thật sự như vậy. Như vậy những cái tình cảm người mẹ đâu lại chỉ tới maximum là vậy thôi. Hết rồi, hết rồi. Còn vợ nó còn có những cái vui hơn nữa. Nhưng mà tôi bà hỏi vậy làm sao có chú nào để rồi đi con? Để rồi tới một lúc nào đó, một lúc nào đó đó, khi mà nó cô càng cản nó bao nhiêu đó, thì cái tình cảm nó càng dành cho cô kia bấy nhiêu. Cứ để cho nó đi con hả? Ái dụ cái thế gian này giống như lưỡi dao mà quét lên một lớp mật ong, mà chúng ta đưa ra một con chó nó liếm cái mật ong thì nó đứt lưỡi rồi. Bảo đảm với nó, thấy không? Tới một ngày nào đó thì nó cũng sẽ tỉnh giấc nghiêu dưỡng thôi, thân tàn ma dại, phải không quý vị? Rồi bắt đầu rồi người trở về vẫn là mẹ. Quý vị để ý coi. Còn cô đừng có cản nó. Bởi vậy tôi mới thấm thía là cái ông này ông nói tôi suy nghĩ hoài, tôi không biết sao mà giải thích. Bởi cái người đó từ bên Úc qua tôi cũng không biết sao mà tôi trả lời. Cho tới khi một câu hỏi thực tỏ, nó gọi con qua tôi giữ thực tỏ ơi. Ông nói vọng tâm đánh vọng tâm, bất thành thất bại là địa ngục. Chân tâm thắng vọng tâm, trở về chân tâm là Phật. Mà trận chiến giữa vọng tâm sau cùng tôi nói à cái câu này hay. Thằng này nó chạy theo tình cảm tức là vọng tâm, chạy theo lý trí tức là vọng thức. Vọng thức là do người ta dạy. Người ta cho dạy. Ở bên Mỹ nó 18 tuổi là get out, 20 tuổi là đường quyền. Thằng bé này giờ nó 30 tuổi rồi, phải không quý vị? À nó là tay rồi, nhưng mà mình là đuôi, nên là tay đuôi. Tôi có nói với cái cô đó là thật ra tôi nói luôn cô Nguyên Hậu nè, phải không cô? Nguyên Hậu đưa tay lên đi. Đó. Tôi nói trời ơi cô, thằng con cô 30 tuổi rồi, 20, nó mấy cái bằng cấp? 2-3 cái bằng cấp đại học. Cô mấy cái? Không có cái nào. Cô sạc computer giỏi hơn nó không? Lái xe giỏi nó không? Tiếng Anh giỏi hơn nó không? Vậy mà đôi làm mẹ nó. Cái gì thấy rõ không? Thành ra cái đó là cô bây giờ đó, tôi giải tỏa cho cô rồi đó. Lia, để cho nó đi. Bảo đảm với cô, bảo đảm với cô. Tới cái ngày nào nó chỉ không có bao giờ, cô càng cấm nó bao nhiêu á thì nó càng giàu đến bây giờ. Cô cứ để cho nó thỏa mãn đi hả? Tôi nói cho quý vị, ăn bún bò ngon á, nhưng mà ăn hoài sao chán. Trời ơi là kali á, sáng nãy giờ tôi với kali qua đây, trời ơi sao thì nó vừa sướng quá. Ông Thanh Việt cũng nói câu đó, Tệ có nói không? Tệ nó đợi sao đi mưa sướng quá. Nhưng mà xin lỗi, bữa nào giấy nó dập trong tháng là đã đạt. À, lúc đó đừng có cái gì hết, thì từ từ con sẽ thấy. Rồi từ thầy nói xong chứ thầy nói nó có số đi tu, tôi nói à, con số đi tu là phải biết mùi đời, phải bị dập vô à, chứ đừng có tưởng thằng đó sẽ có đi tu à, thằng đó sẽ chạy vô. Con chó mà nó tới ngày đẻ không chỗ đẻ, nó còn chạy vô chùa có gì con luôn à. Bây giờ tôi hỏi cô đó, con cô chưa có một lần xe qua mà nó mới yêu thôi nè, thầy thể không nó 6 lần lên xe qua mà tôi còn đổ được à. Ngày mai này à, thầy thể không 6 giờ đó. Tôi hỏi à, nếu mà nói về tình cảm có lai láng bằng thầy thể không không? Thấy không? Yên chỉ đi, thầy thể không sư phụ còn đổ được. Mà bây giờ tụi con thương thầy thể không không? Ngày mai này đổ sớm, quý vị muốn thầy thể không đổi không? Muốn thầy thể mãn đổi không? Thầy thể mãn có một vợ thôi à? À? Thầy thể mãn có một con vợ thôi, tại sao vậy? Tại sao muốn người 6 con vợ? Tại vì thầy thể mãn khó thương quá, thầy có một bà thương. Còn thầy thể không nhiều người thương quá, hiểu chưa? Mới gọi là dễ thương. Nhớ nha. Tại sao à, thầy thể mãn có một con vợ thôi, từ nhỏ lớn có một con vợ à, thấy không? Mà quý vị không muốn ông đội, mà trong khi đó thầy thể không 6 con vợ mà ai cũng thương yêu. Như vậy những cái chuyện đó là cái nghiệp để trả thôi. Nhưng mà quan trọng là khi mà hồi đầu là người ta có thay đổi hay không. Thầy thể không mà đã 6 lần bước vào cái bể lửa mà còn đến với sư phụ trở thành một vị tỳ kheo mà ai cũng thương yêu. Thầy thể như bây giờ thấy không, một cái người đến với thầy từ một cái ông không có răng dưới không có dép ở giữa có bác hồ thôi. Ủa quý vị nhớ tôi nói thiệt mà, ai đã từng chứng kiến thầy thì không kêu đến là như đại đô đưa tay coi, ai thấy đưa tay lên, có phải là không có răng không?
Dạ.
Đi chứ không là không có dép không?
Dạ đúng.
Ở giữa chỉ có bác hồ thôi. Câu nói tôi đâu có sai đâu. Quý vị nhớ Việt Cộng vô nó nói là bác hồ sống mãi trong quần chúng ta. Cái câu đó có không?
Dạ có.
Tôi đâu có nói sai. Hồi nó mới về là nó bắt lo. Nó nói này nhé, yêu cầu là mỗi tối nó cứ bắt ra là coi như là để học tập. Quý vị có biết không, bác hồ sống mãi trong quần chúng ta. Để chấm dứt bữa tối hôm nay một chút xí không khí vui, tôi mời quý vị đi bác về vấn đề Minh Béo. Chút xíu thần Minh Béo đó, nghệ sĩ Minh Béo quý vị biết không? Nghệ sĩ Minh Béo đang bị ở tù ở Mỹ khi qua trình diễn về cái tội là sexual abuse một đứa trẻ vị thành niên, có không quý vị?
Dạ có.
Nghệ sĩ Minh Béo đang ở trong tù và quý vị nói Minh Béo có lỗi không? Ai có lỗi đưa tay lên. Rồi ai có khả năng cãi cho Minh Béo trắng án? Nhiều luật sư nhảy vô mà tới khuyên thì chưa xong. Quý vị biết cái tội mà sexual abuse con nít ở Hoa Kỳ nặng lắm quý vị biết không? Vô tù nó ghét cái người giết người ít, mà nó ghét cái người đó bởi vì Minh Béo có bị đánh không quý vị? Đánh, Mỹ nó đánh, tù nó nghe cái tội nó đánh. Bây giờ ta hỏi Triển có tội không? Minh Béo có tội không? Rồi Triển nó có tội, bác Triển làm, Minh Béo có tội không? Nhưng mà Mỹ nó có bắt quan không quý vị? Thường thường nó bắt á, là thường thường hầu như nó cần có đầy đủ evidence rồi nó mới dám ra cái lệnh tòa. Nhưng mà nó còn quyết định nhận tội hay không nhận tội thôi. Thấy không? À, bây giờ cô luật sư Bùi Kim Thành, Minh Béo có tội không? Cô là luật sư.
Là có tội, nhưng mà theo luật cộng sản thì
rồi cảm ơn. Bây giờ đó, nếu mà Minh Béo mà nó biết mời ông Dược, ông Dược là thiệt tải là nó sẽ tán án liền mời ông Dược. Đưa cái microphone cho ông. Ông Dược.
Dạ.
Làm thầy cãi con sẽ thắng. Một người này có khả năng cứu được coi như là Minh Béo. Rồi.
Dạ kính thưa sư phụ. Dạ kính thưa đại chúng. Con thì à, cái vụ án Minh Béo á, nếu mà cần tới con sẽ cãi cho Minh Béo chẳng ai. Tại Minh Béo á, thưa quý vị, Minh Béo chỉ là nạn nhân của chế độ cộng sản thôi. Minh Béo được sinh ra sau năm 75, được học tập, bắt buộc là phải theo gương Bác Hồ vĩ đại, sống học tập theo của Bác Hồ. Con về Việt Nam á, vừa rồi á, con nghe dân chúng bên đó nó ca bài này nè: đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu bác dài tóc bác bạc phơ, em âu yếm hôn lên má bác, bác mỉm cười bác nói mi thu.
Tức là làm theo lời Bác Hồ vậy.
Bác mà còn mi thu, bác còn hôn con nít nữa mà bác còn phê nữa thì làm sao mà mình bé nó không bắt chước được.
Hiểu chưa quý vị?
Dạ cảm ơn quý vị. Dạ cảm ơn sư phụ.
Rồi, bây giờ tối rồi, chúng ta ngày mai chúng ta sẽ đi bếp tiếp cái chương trình không có tối ngày mai. Phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Cái đề tài phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật và hàng thượng chúng sanh khác và giống nhau chỗ nào. Ngày mai chương trình đi bếp tiếp phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Như vậy bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta đang đau khổ, đừng nói phụng dưỡng trên trời dưới đất gì hết, giới tu sĩ Phật giáo phải phụng sự ai để mà cúng dường chư Phật, phải không quý vị?
Dạ phải.
Đề tài ngày mai đó là bữa nay cái bài pháp thoại này quý vị nghe kỹ, chúng ta highlight lên trong cái 10 hạnh nguyện phổ hiền, cái hạnh nguyện thứ 5 khó nhất, cái hạnh nguyện số 9 cũng khó nhất, và còn những cái hạnh nguyện lễ Phật cái nào thật sự là cái nào cũng khó hết rồi á. Nhưng mà nói tóm lại 10 cái đó chúng ta không nghiêng về một cái nào hết, phải đi hết đủ 10 cái đó thì mới là hạnh nguyện phổ hiền Bồ Tát. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng ngài phổ hiền là ngài luôn luôn giảng kinh diệu pháp liên hoa, mà cái hạnh nguyện phổ hiền này highlight lên những cái khó. Cho hồi xưa thầy tức quá, một người bỏ ra 50 ngàn, một người chỉ khen câu mà tại sao lại được bằng nhau. Nhưng mà khen giả hay khen thiệt? Khen thiệt khó lắm, thắng một dạ quân không bằng thắng một người này, có thể đánh lên rõ đài, đánh hạ ngục Mai Tài Sơn, có thể người ta hay hơn Michael Jackson, có thể là đánh football nghĩa là tiền lương, nghĩa là hơn những anh quarterback, có thể là chơi bóng rổ hơn là Michael Jordan, nhưng mà thắng được cái tâm ganh tị tật đố của mình không có khó. Cho nên thắng được dạ quân không bằng thắng được cái tâm thấy người khác làm tốt mà mình tán thán. Cho nên thầy highlight hai cái đó thôi, chứ thật ra trong 10 hạnh nguyện của ngài phổ hiền cái nào cũng phải viên mãn hết. Bây giờ chúng ta hồi hướng, vì đã sắp tới 10 giờ rồi, ngày mai đề tài là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật, có đồng dưới cái câu là coi như là gì, tùy thường chúng sanh hay không. Chúng ta hồi hướng, hồi hướng bằng pháp này cho ai? Cho cửu huyền thất tổ của quý vị, cho những vị đã gửi sớ nhập tự, cho những vị đưa gửi sớ nhập tự, cho những vị sẽ gửi sớ nhập tự đều được tất xả mê đồ siêu sanh tịnh độ. Ngày nào cái bài pháp này còn bỏ lên hệ thống internet của chùa Tam Nguyên có người mở mang trí huệ, ngày đó thầy hồi hướng tất cả những ông bà của quý vị mãi mãi ở các cõi trời có Phật pháp cho tới ngày chứng được quả vô sanh niết bàn. Thầy quý vị đừng có buồn, lúc này thầy chuyển tới lên bồn luận rồi. Cuộc đời giống như là đồng tiền có hai mặt, đúng không quý vị? Nếu mà một cái tờ giấy bạc mà nó chỉ có một mặt thượng mà không có mặt trái, có xài được không? Không xài được. Nếu mà trái đất này chỉ toàn là ban ngày không thì quả địa cầu chúng ta trở nên 99% độ ép rồi. Nếu toàn là ban đêm không trở thành là ban giá, phải có ngày và có đêm, có đau khổ và hạnh phúc. Cho nên đạo và đời đi đôi. Quý vị thông cảm cho thầy, thầy ở cái nhân thừa, thầy phải làm xong cái nhân thừa thầy mới tiến lên làm ông trời ông Phật. Và như đây quý vị thấy, từ đây quý vị thấy từ Phật tới bây giờ những bài pháp của thầy là những bài pháp đạo và đời đi đôi, và thầy hứa không làm mất những cái gì. Quý vị đến đây quý vị vẫn được lo cho người âm, lo cho cha mẹ, quý vị được mở mang trí huệ, và quý vị cũng đóng một phần để mà bảo vệ 90 triệu đồng bào đang ngày đêm trong nóng, cộng đồng người Việt có làm gì cho họ hay không, đó là chủ trương của thầy Thích Thông Lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành nghĩa để cái tựa đề bài pháp hôm nay là luận giải Phật pháp ngày thứ năm. Bữa nay này là ngày 26 tháng 5 2016 tại đàn A Di Đà Cần Đồ, là cái tựa đề là luận giải Phật pháp ngày thứ năm 26 tháng 5 2016, và bấm lên mạng liền tối nay để cho các Phật tử thỉnh lời nghe. Quý vị về dặn đồng hồ reo 6 giờ có mặt ở đây tụng Lăng Nghiêm tới 7 giờ. 7 giờ có chương trình triệu thỉnh cụ Huyền Thất Tổ cho những vị mới đến sau, đó là chương trình ngày mai. Rồi sau đó có những chương trình giảng pháp tiếp tục cái đề tài phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật có tương đồng với cái là hàng thuận chúng sanh hay không.